Ngày Chúa đến quy tụ và hiệp nhất tín hữu. Quý bạn thính giả thân mến, chương 2 thư thứ 2 gửi tín hữu Thessalonica là một thị kiến đề cập tới ngày Chúa đến quy tụ và hiệp nhất tín hữu. Nhưng trước đó các tín hữu sẽ phải sống kinh nghiệm sức đánh phá của các lực lượng sự giữ phản Kitô. Mục đích đầu tiên soạn giả nhắm tới khi viết văn bản này, chương 2 câu 1 tới 12, là đả phá xác tín sai lầm của một số tín hữu trong cộng đoàn cho rằng ngày Chúa Kitô quang lâm trở lại đã gần. Vì xác tín như thế nên họ sống bôn chôn và gây rối loạn giữa các tín hữu bằng cách phao đồn các tin thất thiệt. Các tín hữu này lạm dụng uy thế của Thánh Phaolô để tự giới thiệu như là các ngôn sứ hay các nhà thuyết giảng được linh ứng. Do đó tác giả khuyên các tín hữu Thessalonica như sau: anh em đừng để cho bất cứ ai quyến rũ theo con đường lầm lạc. Qua lời khuyên này, tác giả cũng sửa sai viễn tượng thời cánh chung của thư thứ nhất, nêu bật biến cố Chúa Giêsu Kitô sắp quang lâm. Tuy nhiên ở đây tác giả đưa ra các lý chứng thần học bằng cách cống hiến cho tín hữu giáo đoàn một khung cảnh mang tất cả sắc thái khải huyền của ngày sau hết. Như thế, lời kêu gọi đi đôi với giáo huấn liên quan tới vấn đề Chúa Kitô quang lâm. Kiều dùng một chuỗi các yếu tố khải huyền cho thấy văn bản song song với diễn văn về ngày cánh chung của Chúa Giêsu như được ghi lại trong các phúc âm nhất lãm. Do đó cần đọc hiểu ý nghĩa sứ điệp dấu ẩn đằng sau các hình ảnh và kiểu hành văn khải huyền cổ điển này. Đề tài chính của giáo huấn ở đây là biến cố Chúa Giêsu phục sinh trở lại trong ngày cánh chung để quy tụ mọi tín hữu và dẫn đưa họ cùng Ngài bước vào trong nước của Thiên Chúa Cha. Nhưng sự thực là tác giả chú ý tới các dấu chỉ cảnh cáo báo trước ngày Chúa quang lâm. Ông kê khai một chuỗi các thực tại nối tiếp nhau có thứ tự. Trước hết là sự hiện diện và hoạt động của mầu nhiệm sự gian tà. Nó cũng giống như hoạt động của một nhân vật không được xác định, có nhiệm vụ cầm chân không cho tên phản Kitô dễ sợ tung hoành trong thế giới. Tiếp theo là các hiện tượng chối bỏ khước từ Thiên Chúa, và sau cùng tên phản Kitô mới xuất hiện. Nó được mệnh danh là kẻ gian tà, kẻ đã bị hư mất, kẻ thù, tên hỗn xược, chống lại tất cả những gì nhắc nhớ và liên quan tới Thiên Chúa. Nó được người ta tôn thờ đến độ chính nó ngự trị trên ngai trong đền thờ của Thiên Chúa và tự tuyên xưng mình là Thiên Chúa. Biến cố kẻ gian tà tới được ghi dấu bằng hoạt động của Satan và biểu lộ ra qua tất cả mọi quyền năng, các phép lạ và dấu chỉ kỳ diệu phỉnh gạt cũng như các quyến rũ của bất công. Sau cùng mới là ngày thế mạt với biến cố Chúa Kitô chiến thắng mọi lực lượng Satan của tên phản Kitô. Mầu nhiệm của sự gian tà ở đây ám chỉ sự hiện diện và hoạt động của các lực lượng ma quái của sự giữ và thái độ khước từ Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại. Trong ngôn ngữ của Thánh Phaolô, mầu nhiệm này có thể là một vật, một người, một giáo thuyết bí ẩn mà trí óc con người không thể nào hiểu thấu được. Sự gian tà là một mầu nhiệm bởi vì nó bước vào trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, khiến cho chúng ta kinh ngạc và không tài nào hiểu nổi. Sự gian tà đó ám chỉ sự giữ dưới tất cả mọi hình thái của nó, giờ đây chưa được vén mở hoàn toàn. Nó sẽ chỉ được tỏ lộ trong ngày sau hết và hoạt động của nó sẽ chỉ đều khắp khi tới thời mạc khải của kẻ gian tà. Chương trình nhiệm màu của Thiên Chúa giờ đây chỉ cho phép nó can thiệp một cách kín đáo và phiến diện chống lại hoạt động cứu rỗi của Ngài đối với thế giới. Ở đây chúng ta nhận ra tất cả quan niệm của truyền thống kinh thánh loại trừ thuyết nhị nguyên lành dữ, thiện ác, nhưng chấp nhận sự hiện diện của các nhân vật gian ác có ảnh hưởng tiêu cực trong lịch sử loài người. Dù chúng có là con rắn như được nói tới trong chương 3 sách Sáng Thế, hay Satan trong hai chương đầu sách Ông Job, hoặc trong chương 2 câu 22 và 24 sách Khôn Ngoan, chúng đều tùy thuộc ý muốn tối thượng của Thiên Chúa. Nghĩa là Satan và mọi lực lượng sự giữ không vượt thoát được quyền năng của Thiên Chúa. Trên bình diện chú giải, tường cũng cần để ý tới ảnh hưởng của các quan niệm thần thoại diễn tả một tư tưởng vẫn còn có giá trị đối với cả những người ngày nay không nhận ra sự can thiệp của ma quỷ hay các nhân vật thần thiêng gian ác trong cuộc sống con người. Đó là đề tài con quái vật bị Thiên Chúa chế ngự ngay từ khởi nguyên, như tìm thấy trong một số thần thoại và được truyền thống khải huyền Do Thái lấy lại. Con quái vật đó tên là Behemoth hay Leviathan, bị đánh bại và xiềng xích từ thời khai nguyên vũ trụ. Vào thời sau hết, nó sẽ được thả ra để tự do tung hoành, nhưng sau cùng nó sẽ bị Thiên Chúa hủy diệt. Hiện giờ thì nó chỉ bị cầm chân thôi. Tuy các hình ảnh kinh thánh dùng xem ra ngô nghê, nhưng chúng diễn tả một thực tại vô cùng nghiêm trọng. Chúng đặt để chúng ta trước thực tại sự giữ hiện diện và hoạt động trong các guồng máy tâm lý của con người và nhập thể chung quanh con người qua nhiều cấu trúc và lực lượng xã hội gian ác đang tung hoành trong dòng lịch sử và giữa lòng thế giới. Ở đây chúng ta phải chọn lựa giữa một quan niệm lạc quan hay đôi khi hời hợt về lịch sử và tiến trình của nó, và một kiểu nhìn lịch sử mà không nhắm mắt trước sự dữ đang tung hoành giữa lòng xã hội, trong các góc cạnh và nếp gấp kín ẩn nhất của các biến cố xảy ra trong cuộc sống con người. Trong thế giới này, không phải tất cả đều là ánh sáng, niềm vui và sự sống, mà còn có tối tăm, khổ đau, bất công, vô nhân và cái chết nữa. Và nếu muốn sống một cách cụ thể, mỗi người đều phải tính sổ với mặt trái đó của cuộc đời. Trái đất này không phải chỉ là vườn hoa, mà còn là bãi chiến, nơi có các xung đột đổ máu giữa các lực lượng đối nghịch nhau, giữa ánh sáng và bóng tối. Liên quan tới sự gì hay ai đó cầm chân khiến cho kẻ gian tà chậm xuất hiện để lừa phỉnh thế giới, giới chú giải Kinh Thánh đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau. Trước hết phải ghi nhận đây là một yếu tố mới mẻ trong khung cảnh các trình thuật khải huyền cổ điển. Tác giả khẳng định rằng tín hữu Thessalonica đã biết thực tại bí ẩn ấy rồi, nhưng vì thời gian quá xa, chúng ta không biết thực tại bí ẩn ấy là gì hay là ai. Ở đây tác giả dùng hai từ để diễn tả sự cầm chân ấy. Một lần ở thể trung tính, to katechon, có nghĩa là cái cản trở. Và một lần ở giống đực, ho katechon, có nghĩa là người cản trở. Kẻ gian tà sẽ xuất hiện trước khi Chúa Kitô quang lâm. Nhưng có cái gì đó hay một ai đó khiến cho sự xuất hiện của kẻ gian tà bị chậm lại. Các nhà chú giải Kinh Thánh xưa nay đã đưa ra nhiều giả thuyết, trong đó có hai giả thuyết chính. Thứ nhất, chướng ngại đó chính là đế quốc Roma, là cái cầm chân kẻ gian tà, và hoàng đế Roma tức là người cầm chân kẻ gian tà. Bởi vì đế quốc và hoàng đế Roma đảm bảo trật tự và hòa bình khắp nơi, ngăn chặn các cuộc nổi dậy và chiến tranh mà truyền thống vẫn thường coi là dấu chỉ của ngày thế mạt. Đây là lập trường của đa số các nhà chú giải Kinh Thánh, đặc biệt là các nhà chú giải cổ xưa. Giả thuyết thứ hai cho rằng cái cầm chân và người cầm chân kẻ gian tà đó chính là lời rao giảng tin mừng và Thánh Phaolô. Đây là lập trường của các nhà chú giải như Theodo Thành Mopsueste, Theodoret Canvay hay mới hơn nữa là Kuhlmann. Kiểu giải thích này dựa trên lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng ngày tận thế sẽ chỉ tới sau khi tin mừng đã được loan báo cho mọi dân tộc ngoại giáo trên trái đất này. Nhưng các thư của Thánh Phaolô không cho thấy thánh nhân ý thức được mình lại có một vai trò như thế trong lịch sử cứu độ. Giả thuyết thứ ba cho rằng chính hoạt động của Chúa Thánh Thần cầm chân chưa cho tên phản Kitô đó xuất hiện để đánh phá thế giới. Giả thuyết thứ tư cho rằng hoạt động của Tổng lãnh Thiên Thần Michael cầm chân kẻ gian tà. Chúng ta phải công nhận đây là một bí ẩn chưa giải quyết được. Mọi cố gắng cá biệt hóa đều chỉ có tính cách ước đoán mà không có gì chắc chắn. Thật ra văn bản chương 2 thứ 2 gửi tín hữu Thessalonica không cung cấp cho chúng ta yếu tố nào khác giúp xác định xem cái cầm chân hay người cầm chân kẻ gian tà ấy là gì hay là ai. Nếu được phép đưa ra một nhận xét hướng dẫn, chúng ta có thể dựa trên tư tưởng Kinh Thánh cổ điển hơn để nói rằng quyền năng của Thiên Chúa chế ngự được sự dữ và ma quỷ. Nhưng đây cũng lại chỉ là một kiểu giải thích. Tuy nhiên sự kiện không hiểu được bí ẩn ấy không cản ngăn chúng ta hiểu tư tưởng chung của tác giả. Đó là biến cố tín hữu chối bỏ Thiên Chúa và biến cố kẻ gian tà đến sẽ xảy ra trước biến cố Chúa Kitô quang lâm. nhưng cho tới lúc đó thì chưa có gì xảy ra cả. Dù vậy, tác giả vẫn khuyên các tín hữu như sau. Tuy các dấu chỉ báo trước ngày thế mạt chưa lộ hiện, nhưng phải tiếp tục sống trong thái độ đợi chờ ngày Chúa đến, ngày mà không ai biết khi nào sẽ xảy ra. Tóm lại, dù có gì xảy ra đi nữa, Kitô hữu vẫn có thể lạc quan tin tưởng nơi con người, bởi vì con người có thể chiến đấu chống lại ma quỷ và bóng tối của sự dữ đang bủa vây nó tứ bề. Nói cách khác, tác giả khẳng định với chúng ta rằng loài người có thể gạt bỏ mọi hoạt động tàn phá của sự dữ và cái chết. Loài người có thể dựng chiến lũy để cầm chân, để ngăn chặn sự dữ và cái chết. Loài người có thể chống trả lại ma quỷ và chiến thắng được chúng.